Sếp El Capon tập thứ 8. Tiếng chân của tổng thanh tra vẫn nện cộp cộp xuống nền nhà. Hey, kể ra thì cũng không thành công được bao nhiêu. Nhưng Max Quincy đã đập được El Capon một búa đẹp ra gì. Hàng bao nhiêu vốn thịt đã đầu tư dành dụm từ nhiều năm, bỗng bị ngọn gió của Max Quincy thổi một cái cuốn đi gần sạch, cả vốn lẫn lời. El Capon coi như bị lỗ gần triệu đô la. Được cái là tinh thần phấn khởi của Max Quincy, mấy ông cha nhà thờ cũng hô hào con chiên xuống đường tần hành, đã đảo tội ác tại nhiều nơi trong thành phố. Có một lúc người ta tưởng rằng El Capon phải bỏ xứ mà đi. Báo chí toàn quốc lại một lần nữa quay đầu về Chicago để viết phóng sự điều tra. Nhưng cái thằng El Capon đâu có ngồi im để nhìn những con thỏ dại khờ kia biểu diễn uy quyền trước hang cọp của mình. Nó nhịn vài tuần lễ để lập kế hoạch rồi phản công đích đáng. Mấy cái vụ biểu tình lỉnh khỉnh của cố đạo thì giải quyết quá dễ. Còn ngày nọ, các cha đang ngồi giải tội thì chúng nó cho người ló đầu vào, vừa khóc vừa xưng tội như sau.
Xin cha tha tội cho con vì con sắp sửa giết người.
Ông cố đạo, ông giật mình, xưa nay thiên hạ chỉ kể tội mình đã phạm, có ai xưng tội mình sắp làm. Chưa kịp nói gì thì cái thằng nọ phản luôn một câu.
Nếu mấy cái vụ biểu tình lẩm cẩm không chấm dứt ngày mai thì tối con sẽ trở lại vào đúng giờ này để đặt với cái tòa giải tội này một trái bom nặng cỡ 200 cân. Cha có biết không, 200 cân bom mà nổ cái hoành ra một cái thì con bảo đảm là cái tòa giải tội này sẽ bay bổng lên trời. Cha sẽ về với Chúa sớm vài chục năm. Xin cha chúc lành cho kẻ có tội này.
Cái thằng cô hồn nói xong bèn làm dấu thánh giá, đứng dậy đi từ từ ra như một con chiên ngoan đảo. Trong thánh đường có cái chỗ nào im vắng hơn là tòa giải tội, nên cha phải nghe rõ là cái chắc. Ngày hôm sau tất cả các vụ biểu tình tự động giải tán không có một lời giải thích. Elliot Ness lắc đầu. Ngay cả cha cố chúng nó cũng không có chừa. Tụi Ý đa số là dân công giáo mà. Thằng này bộ không biết kiêng nể chút nào sao? Ông trưởng phòng nhíu mày. Đã là quỷ thì có còn sợ ai? Cha cố đối với chúng đâu có nghĩa lý gì. Rồi đến con bé nọ, cái con mà chạy ra ôm Max Quincy ngày nào đó, dù đã được bảo vệ kỹ lưỡng, một buổi sáng người ta lên phòng thì thấy con bé đã bị đập chết queo từ lúc nào. Hồ sơ chỉ ghi là trước khi chết đã bị hành hạ dã man, nhưng không có nói hành hạ kiểu nào và ra sao. Nhưng ngon lành như biện lý Max Quincy mà còn muốn ngất xỉu khi nhìn thấy cái xác chết bầm dập của cô gái nữa kìa. Elias Ness rùng mình châm điếu thuốc lá. Ý, cô vậy như kế hoạch phải bắt đầu lại từ con số 0. Ông trưởng phòng lắc đầu buồn bã. Nếu được từ con số 0 là may. Chẳng bao giờ còn có số 0 nào cho Max Quincy nữa đâu. El Capone lại cho người đến điều đình. Nó đòi mua cái ghế biện lý với giá 500.000 đô. Lần này không hiểu gì lạnh cẳng hay vì một lý do bí ẩn nào đó, Max Quincy chịu đi gặp tụ khốn để bàn thêm về chi tiết. Chỉ có trời hiểu là ông ta bắt đầu mê mùi kim tiền thật hay giả vờ để âm mưu tính quét một lưới cho trọn ổ. Nhưng dù gì đi nữa thì đó là một lỗi lầm không thể tha thứ được. Chính lỗi lầm này đã đưa ông ta đến quyệt sâu. Chuyện xé lẻ này ngay cả nhân viên của ta cũng không ai biết. Một buổi chiều vắng vẻ sau bữa cơm hẹn hò, chúng nó cho hai thằng mặc áo măng tô đứng chờ ông biện lý ở ngoài một tiệm ăn. Không thấy ai và hay biết cái gì cả, chỉ nghe một loạt súng liên thanh vang lên như tạch 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 tạch. Hey, vậy là xong. Khi cảnh sát kéo tới thì biện lý Max Quincy và tên cận vệ chỉ còn là hai cái xác chết lạnh cống nơi vỉa hè. Cái đau đớn nhất là sau vụ ám sát, chính thằng El Capone gửi nguyên sắp hình của ông biện lý nhà mình đi ăn nhậu với bọn chúng cho các báo chí Chicago. Hey, anh còn lạ gì nữa, tất cả báo ngày hôm sau đều chỉ chạy cái hình của ông biện lý đáng khả kính của tụi mình đang say sưa với cái đám quân ăn cúp mà ông hàng ngày xỉ vả trong các tòa án. Anh cứ tưởng tượng nếu mình là một công nhân lương thiện
anh sẽ nghĩ gì về những tấm hình đó?
Ông trưởng phòng đứng lại rút cái ống vố ra khỏi mồm.
Cái thằng khốn nạn El Capone đã thắng một trận lớn. Chưa hết, nó còn tung tiền ra cho báo chí bịa đặt và viết những bài tường thuật tưởng tượng về cuộc sống bê bối của Max Quincy khi còn tại chức. Hình ảnh rờ rờ ra đó, chối cãi vào đâu được. Hơn nữa, nó nắm hết báo chí Chicago, đó mới là cái kẹt. Cũng bởi vì vậy mà chính quyền hầu như bị bó tay. Giả thử như Max Quincy là người lương thiện thì khác. Đằng này, ông ta dù sao cũng có giao thiệp và ăn nhậu với bọn mafia. Chính quyền Chicago và chính phủ liên bang không có dám làm mạnh, sợ bị hố. Hey, rốt cuộc chỉ có gia đình Max Quincy là người chịu hết mọi đau khổ và tai tiếng mà thôi.
Ông trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục. Anh phải biết những câu chuyện đó để đề phòng và tìm cách đối phó với nó. Anh thấy đó, nó không phải là một tiếp anh chị thông thường chỉ biết sử dụng súng ống và tiền bạc thôi, giống như những thằng mafia khác. Như một nhà chính trị đại tài, nó còn biết lợi dụng báo chí, biết chơi trò chiến tranh tâm lý, biết mua lòng dân, biết hướng dẫn dư luận đi theo con đường của nó muôn. Ông bật một chim quẹt, Eniot Ness, mừng thầm vì cuối cùng cái ống vố sẽ được ông chiếu cố đến. Nhưng không, ông cứ đứng yên suy nghĩ, bàn tay giữ cho cây diêm cháy đến gần đuôi rồi phẩy một cái, que diêm tắt ngúm. Ông thảy que diêm xuống sàn.
Anna xuống đó kỳ này sẽ thấy hết được những cái kỳ lạ của Chicago. Theo lời thiên hạ đồn đãi, El Capone mới chính là thị trưởng của Chicago.
Thị trưởng muốn đợi. Cái ống vố lại được ông nhét vào miệng.
Đúng, thị trưởng cho tới chết. Khỏi lo tranh cử hay tái ứng cử gì cả. Theo tài liệu của nhân viên ta ở Chicago gửi về, Chicago đã trở thành một thiên đàng của giới ăn chơi mà báo chí gọi là thiên đàng hạ giới. Ai muốn hưởng bất cứ cái gì trên cõi đời này thì cứ việc xuống Chicago là có đủ. Từ địa điểm cho đến rượu chè cờ bạc thoát y vũ vân vân, không thiếu một cái gì. Tất cả những tổ chức ngoài dòng pháp luật này đều nằm trong sự quản trị hay đều phải đóng thuế cho El Capone. Mà thế giới làm ăn của nó có chấm dứt ở đầy đầu. Nó còn là đầu não của một đường dây buôn lậu rượu quý từ Canada, từ Âu Châu qua để phân phối khắp nơi trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Theo như sự ước lượng chính xác nhất của ông biện lý liên bang gửi về thì mỗi tháng thằng khốn này chi ra cỡ $2 triệu để mua chuộc tất cả, từ cảnh sát cho tới mấy ông quan tòa, luôn cả ông thị trưởng. Chi nhiều như vậy thì gì nó thu vô ít nhất cũng gấp mấy lần.
Eliot Ness không nén được tiếng kêu ngạc nhiên. Nếu vậy thì Chicago chẳng còn ai tin được nữa sao?
Đó là lý do tại sao tôi gửi chú em xuống dưới đó. Người duy nhất có thể tin được lúc này là ông biện lý liên bang Morgan. Ông này đã lớn tuổi và có một hồ sơ đẹp nhất của nước Mỹ. Ông ta là một thứ bất khả xâm phạm. Tôi bảo đảm không ai có thể mua hay làm áp lực ông ta được. Đúng là tuyếp người mà chúng ta có thể tin trong lúc này. Anh xuống dưới đó hợp tác với ông này. Cũng theo báo cáo cảnh sát địa phương, thằng Phiền là nhân viên của họ có hạn, mà những cơ sở làm ăn của El Capone thì nhiều vô kể. Mà họ đâu phải chỉ có một mình thằng El Capone thôi đâu, còn hàng trăm việc khác phải lo, như lưu thông, tù tội, hành chánh vân vân. Nhưng cái đó chưa phải là cái kẹt. Nếu thiếu người thì có thể mướn thêm người, thiếu dụng cụ thì mua thêm dụng cụ.
Elliot gõ ngón tay trên mặt bàn. Vậy thì kẹt chỗ nào? Cái ông vố ngậm từ hồi nào mới được ông trưởng phòng dí cho một dúm lửa. Eliot Ness thở phào nhẹ nhõm, ông thở khói bay mịt mù.
Kẹt ở chỗ bây giờ, có tiền cũng chẳng kiếm ra được người nào làm việc cho xa hồn. Mấy năm trước có vài vụ hành quân cảnh sát đóng cửa được vài cái lò nấu rượu. Tần sau, mấy thằng chủ mưu vụ hành quân này có đứa tự dưng biến đầu mất tiêu, đứa khác bị thuyên chuyển. Vài lần như vậy thì thằng chó nào còn tinh thần mà làm việc nữa.
Elias Ness lạnh mình. Mình đang ở nước Hoa Kỳ vào thế kỷ 20 hay là vào thế kỷ 18 lúc còn đang lập quốc hả? Tại sao có chuyện nghe như quan đường vậy?
Đó mới là tin tức của ông biện lý. Nhân viên thường trực của mình dưới đó bị phê điểm bết lâm. Có nguồn tin cho biết là họ cũng đã bị tụi El Capone mua đứt rồi.
Elliot Ness nhóm người tới trước. Mua đứt cảnh sát liên bang. Impossible.
Hey, possible. Bởi vậy vụ này á, không có Elliot Ness á, thì không xong.
Anh sông đó kỳ này đúng ra có hai công tác. Thứ nhất là tìm cách bứng thằng Al Capone. Thứ hai á, là điều tra và tổ chức lại cơ sở của mình dưới đó. Không biết là sếp khen mình hay thật là muốn đưa mình lên, nhưng Elliot Ness vẫn cảm thấy hơi khoái chí trong bụng. Mà nghĩ cho cùng, có muốn từ chối cũng chẳng được. Đời công chức mà, chỉ đâu đánh đó. Được, cái chàng là tiếp người thích những hoạt động giật gân nguy hiểm, thích nhận lãnh trách nhiệm và công tác quan trọng. Hơn nữa là một nhân viên ưu hạn của sở cảnh sát ngân khố đã lâu. Elliot từng tham gia nhiều cuộc bắt cướp sôi nổi, nhiều trận đụng độ với ăn cướp, nhớ lại còn thấy rợn cả người. Mấy thằng anh chị tự ý di cư qua Somali lõm quá cỡ, chính tay chàng đã hạ tại trận ít nhất là trên chục đứa, còn đưa ra tòa để kêu án trên 10 năm cấm cố thì nhiều quá, nhớ sao cho hết. Nhưng lần này, mục tiêu của Elliot Ness lại khác. Thằng triệu phú Al Capone, tay anh chị sừng sỏ nhất không phải của Chicago, của Hoa Kỳ, mà có thể nói là của cả thế giới. Theo lời tường thuật của một phóng viên tờ New York Times, thì nếu bạn qua Paris hỏi một người tài xế taxi cho Tổng thống Mỹ tên gì, chưa chắc ai đã biết. Nhưng nếu hỏi Al Capone mấy tuổi và khoái hút xì gà loại gì, thì hắn trả lời vanh vách cho bạn ngay. Làm ăn bạc triệu như nó thì thiếu gì phương tiện, thiếu gì nhân viên. Nếu nó đã được mua hết cả Chicago, ban ngày dám quất sụm khơi khơi một ông biện lý tòa án, thì cái mạng sống bé tí teo của ông cốm liên bang có đáng giá là bao? Elliot Ness không muốn nghĩ thêm. Chàng châm lửa điếu thuốc.
Thưa, đi thì phải chấp nhận là đi rồi, nhưng kế hoạch của mình lần này như thế nào?
Good question. Chú mày xuống đó kỳ này quả thật cứ như là vào hang cọp. Ông biện lý Morgan sẽ cung cấp cho mình một thằng mật báo viên. Thằng này là một đàn em hạng bét của Al Capone, chuyên phụ trách việc dắt rượu từ xe vào nhà kho. Bảo đảm không ai biết nó hết. Chiến thuật sẽ như thế này. Muốn đánh gục một thằng thế lực nhà giàu như nó thì phải đánh vào cái túi tiền của nó trước. Chú em còn lại gì cái đất Chicago, dù là Al Capone hay bất kỳ ai, hãy hết tiền là bắt đầu đi xuống. Tiền hết thì tự nhiên thế lực cũng hết. Với sự cộng tác đắc lực của cảnh sát địa phương, chú mày sẽ tấn công vào những nơi nấu rượu lậu, những kho hàng chứa rượu, những nhà thổ, những sông bờ của Al Capone. Cái quan trọng là làm sao đánh sập được những đường dây buôn rượu lậu toàn quốc của nó, đồng thời làm cho khả năng tài chính càng ngày càng yếu đi. Một chuyến hàng mua rượu quý của nó có thể lên đến cả triệu đô la. Chỉ cần 5-7 vụ đột kích thành công thì thằng Al Capone của núi cũng bị suy xiển. Nó suy xiển rồi, ta sẽ bước qua giai đoạn 2, là giai đoạn lôi nó lên ghế điện.
Thì vào hang cọp đã là cái chắc rồi chứ còn cứ như cái gì nữa. Thằng ôi, nghe sao mà chán đời, đã chẳng biết binh pháp. Ông trưởng phòng đặc vụ này lại còn muốn nhiều quá, gửi một thằng cốm lạ quắc với trần xì một cây côn 45 xuống sào huyệt của bọn đầu trâu mặt ngựa, có cả ngàn tay súng đang chờ sẵn, mà ông làm như một sư đoàn bổ binh ra trận. Hết muốn cái này, rồi muốn tới cái kia, rồi chuyện với sự cộng tác đắc lực của cảnh sát địa phương, nghe còn thấy nản hơn. Tụi nó mà đã đắc lực thì đâu đến nỗi phải gửi thằng Elliot Ness này xuống đó làm gì?
Thấy Elliot Ness ngồi sụ một đống, ông trưởng phòng phập phập ống vố ra vẻ thương hại.
Chú em đừng có lo, vài tuần nữa tôi sẽ tăng cường cho chú em thêm một phụ tá. Hơn nữa, mình là cảnh sát liên bang, dù gì tụi nó cũng còn nể.
Tụi nó có thể nể cũng liên bang, nhưng mấy viên đạn đồng trong cây Tommy Gun của chúng nó có nể hay không là chuyện khác. Nếu nể, sao chúng nó dám ban ngày ban mặt bắn gục biện lý Max Quincy thay ngay giữa thành phố? Cảnh sát Chicago đếm được 12 viên chì trong thân thể của ông phó biện lý kia mà. Trong cuộc đời cảnh sát của Elliot Ness, chàng chưa bao giờ gặp một loại anh chị nào dám chơi bạo như tụi Al Capone này. Ngay đến Tổng thống Hoa Kỳ Hoover cũng phải bực mình vì chuyện đã trở thành nghiêm trọng lắm rồi. Chàng cũng có đọc được trong báo việc thượng nghị sĩ Brown đã mấy lần đề nghị với Tổng thống đem thủy quân lục chiến ở Nicaragua về dẹp gang tơ vì thể diện. Tổng thống không đồng ý. Thật là cổ kim chưa bao giờ có chuyện hy hữu như vậy. Chàng lại nghĩ xa hơn. Tại sao một chuyện dỗ đáp, đội đáp giá trời như vậy? Một chuyện mà có thể người đề nghị đem một sư đoàn thủy quân lục chiến Mỹ để thi hành nhà ngân khố gửi một mình
Thay vì để thi hành thì nhà ngân khố lại gửi một mình chàng xuống đó. Chàng có phần hơi hãnh diện với đề nghị này, nhưng không khỏi âu lo. Vì công vụ, chàng sẵn sàng hy sinh mạng sống, nhưng chỉ sợ sự dấn thân của mình không đem lại ý nghĩa nào.
Elliot Ness ngồi suy nghĩ một lúc. Chàng biết mình có thể mượn lý do gia cảnh để từ chối không đi, nhưng làm như vậy thì chàng đâu còn phải là Elliot Ness nữa. Hơn nữa, người ta đã tin cậy mình, không thể phủ niềm tin đó. Elliot không biết nói gì hơn, cũng chẳng thèm xin xỏ.
Vô ích!
Xin thêm người ư? Ông trưởng phòng nghe giảng cho một bài học về ngân sách, về chi thu tràn gian đại hải, không chừng đến tối cũng chưa xong. Đề nghị này nọ chăng, hay lại phải chuẩn bị hai cái lỗ tai để hứng thêm một bài học khác về quản trị điều hành. Thôi thì, lệnh là lệnh, đàn nào cũng phải xuống đó cái đã. Có gì rồi sẽ hạ hồi phân giải. Hơn nữa, chàng cần phải mau mau rút khỏi cái văn phòng hắc ám này. Mới ngồi có một chút xíu mà đã thấy chóng mặt. Chả trách gì ông trưởng phòng nào có tổng nhà ngân khố Hoa Kỳ cũng có tính gan gàng. Chàng đứng dậy bắt tay ông trưởng phòng. Ông già tặng chàng một điếu xì gà và chúc chàng may mắn. Khi Elliot Ness bước ra khỏi tổng nhà ngân khố, chàng mới sực nhớ chương mục trong nhà băng chỉ còn có vài trăm bạc. Phải mất một năm chàng mới dành dụng được số tiền này, tính mua cho Catherine, người vợ yêu quý, chiếc áo lông vào dịp lễ Giáng sinh năm nay. Cái điều này thì chắc nàng phải chờ đến sang năm. Số tiền dành dụm trên chỉ để vừa đủ trang trải cho mấy mục di chuyển và mướn nhà ở Chicago. Catherine giờ này chưa biết chuyến công tác Chicago sắp tới của chàng. Chàng rảo bước vừa thầm nghĩ đến gương mặt sửng sốt của vợ khi nhận được tin này. Chắc nàng sẽ buồn lắm. Nhưng đâu có sao, nàng có lẽ đã quen với những chuyến đi bất ngờ như thế này rồi. Nhìn lên bầu trời cao, Elliot Ness cảm thấy lòng rạo rực của một cuộc phiêu lưu mới. Elliot lẩm bẩm hai chữ Al Capone. Chương thứ 6. Chuyến xe lửa đưa Elliot Ness và Catherine cùng đứa con gái 6 tuổi xuống Chicago vào một buổi chiều nhạt nắng. Chicago, như mọi thành phố lớn khác giữa thời đại kinh tế khủng hoảng, mang một vẻ ảm đạm buồn sầu. Trên đường về ngôi nhà vừa muốn được tạm thời, thỉnh thoảng chiếc xe chở Elliot Ness chạy qua những khu phát cơm xã hội của chính phủ. Thấy mà tội nghiệp, hàng trăm người thất nghiệp lẳng lặng xếp hàng từng hàng dài ngoài trời cả tiếng đồng hồ để chờ lãnh một chén súp hay một miếng bánh sandwich. Đầu họ cúi gầm, hai tay thọc sâu trong túi áo bành tô với vẻ chịu đựng buồn rầu. Elias Ness nghĩ đến sự may mắn của mình. Tuy lương của một nhân viên cảnh sát đặc vụ tổng nhà ngân khố không có là bao, nhưng so với những người thất nghiệp kia thì chàng hơn họ quá nhiều. Rồi chàng sực nghĩ đến cái thế giới giang hồ của El Capone. Thảo nào thằng chó này không trở thành một ông vua không ngay ở đây. Có cái gì đâu, thời buổi gạo châu củi quế, ai nấy chỉ mong có một việc làm để nuôi vợ nuôi con. Nên đang sắp hàng chờ cơm mà có thà vài thằng anh chị với cơm lê nguyên bộ xuất hiện, tay phe phẩy vài tờ giấy 20 đô thì ai mà cưỡng nổi, muốn gì lại không được. Chỉ thị nào không nghe theo, mới đầu chắc chỉ là chân gác sòng bạc, rồi đến đấm đá vớ vẩn, rồi đến ôm súng đi giết người. Mà cái thế giới của tội ác đâu phải là chỉ cái thế giới tầm thường hiền hòa như người ta vẫn nghĩ. Có mấy ai dính vào mà còn thoát ra được. Theo báo cáo thì dưới trướng El Capone có đến khoảng 700 đến 1.000 thằng đàn em cỡ vào tù ra khám, sẵn sàng bắn bất kỳ ai và thi hành bất cứ mệnh lệnh gì được giao phó. Elliot Ness lắc đầu, quả thật là chiếc xe này đang đưa mình vào hang cọp. Một anh cóm liên bang xuống một thành phố lạ quắc để dẹp băng cướp qua ngàn thằng, với đầy đủ phương tiện lại nắm cả lực lượng cảnh sát trong tay thì là một chuyện đá đội đá vá trời. Chàng chép miệng, cố gắng giấu nỗi lo lắng để Catherine khỏi phải nhìn thấy. Cuộc chiến đấu sắp tới với El Capone sẽ là một cuộc chiến khốc liệt. Khốc liệt cỡ nào chàng chưa biết rõ, nhưng cái điều chắc chắn là hôm nay có một chàng thợ săn cô đơn đang lần mò bước vào hang cọp. Ngày đầu tiên đã thấy nản. Elliot Ness nhìn người tài xế bắt chuyện. À, Chicago có gì lạ không bác? Ông tài xế đáp rất lịch sự, nhưng cục ngủng. À, thưa ông cũng thường, rõ thật là chán đời, đúng là tiếp không hàm nói. Xin lỗi, rõ thật là chán đời, đúng là tiếp không hàm nói. Elias Ness thầm nghĩ, ông tài xế này không phải là dân lái xe taxi nên cách nói chuyện cũng khác. Ông làm việc với hãng cho mướn xe
nên cái một ngoại giao lẩm cẩm này coi như khỏi có đi. Lái xe chở khách từ trạm xa lửa về nhà rồi giao xe cho khách là nhiệm vụ của ông. Ông chỉ cố gắng làm sao khi giao chiếc xe, khách ký nhận đầy đủ là xong việc. Một điều làm ông chủ chú ý là người khách này phải là một nhân vật quan trọng, rất quan trọng là khác. Cái gì? Thư gửi xuống cho hãng để mướn xe mà đóng dấu US Treasury đỏ chói, lại niêm phong cẩn thận làm như là tài liệu bí mật lắm. Đã làm ra vẻ quan trọng ngon lành như vậy thì sao trong phong bì thơ không kèm theo một cái check cho hãng? Được vậy thì đỡ khổ biết mấy. Đằng này chỉ trần xị một cái đơn đặt hàng với con dấu to tổ bố phía dưới như dằn mặt thiên hạ. Nhưng thôi, thời buổi kinh tế khó khăn này có khách là vui rồi. Hơn nữa, đó lại là khách. Thì khách quý thì chạy đi đâu mà sợ. Ông tài xế nghĩ thêm, ủa, tổng nhà ngân khố mà lại gửi người xuống Chicago làm cái con khỉ gì đây? Chẳng lẽ Chicago sắp mở thêm một nhà máy in bạc chăng? Làm gì có chuyện đó. Dòng kỹ tướng tá ông khách này thì quả là một tay lực sĩ, tướng người cao gần tới 5 feet chứ đâu có ít. Không ập, dông dỏng cao nhưng xương to như thế kia thì sức mạnh phải biết. Đánh một cái là dám chết tươi con bò mỏng à. Chừng dòm tới khuôn mặt xương xương lạnh lùng với cặp mắt sáng quắc như đèn pha xe hơi thì ai cũng ngán. Tuy không phải là dân anh chị, nhưng ông tài xế hình như cũng ngửi được chất cốm trong người của Elliot Ness thoát ra. Mà không phải là cái mùi cốm thường, cốm cà chớn như ông đã gặp nhiều lần ở Chicago đâu. Đây phải thứ đệ nhất cốm, thứ cốm ngoại hạng lừng lẫy nhất của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Xe chạy ra khỏi khu trung tâm thành phố, ông tài xế vẫn không hết thắc mắc. Tại sao một anh cốm ngon như vậy của Hiệp Chủng Quốc lại mò về đây làm gì? Để bắt chuột chăng? Ê không, chắc à, không để bắt cọp. Chicago này có con cọp bự nào hơn con cọp El Capone? Thôi thôi, đích thị rồi, ông khách này về đây để săn cọp El Capone chứ còn gì nữa. Nhưng một mình một ngựa xuống đây, ông cốm này chắc tính tự tử. Cả lực lượng cảnh sát Chicago tới 5.000 nhân viên mà còn trị không nổi El Capone, thì một mình ông này làm được cái gì? Đầu óc lão tài xế mường tượng ra những trận đánh đẫm máu, những thay người chết đã lâu không thấy lại sẽ được đăng lên tờ Chicago Tribune. Ông chép miệng, trẻ tuổi đẹp trai, anh chàng này mà mai mốt có tên xuất hiện trong một cáo phó thì quả là uổng đời. Không bắt chuyện được, Elias Ness ngồi im suy nghĩ đến kế hoạch bắt cọp suốt quãng đường về nhà. Theo như tổng nhà thì phải đánh vào mấy cái đường dây buôn lậu, mấy cái lò nấu rượu để làm tiêu hao khả năng tài chính của El Capone trước. Khi nó đã bị yếu thế rồi thì sẽ xuống tay cái rụp. Nhưng cái kẹt là không biết khi nào mới có bị nó bị mới yếu thế. Nhiều năm qua tài sản của nó tuyết lũy được bao nhiêu triệu đô la ai mà biết. Theo Elliot Ness, mình phải nghĩ ra một cú thật thủ. Một cú phật thủ, cú độc, tung ra một cái thì thằng khốn phải lên ghế điện hay ôm chừng vài chục cuốn lịch. Mà cũng khỏi cần vài chục cuốn lịch, chỉ cần 2-3 cuốn là đủ cả đế quốc của nó tan tành ngay. Trước khi lên đường, Elliot Ness đã đọc kỹ hồ sơ của thằng này. Tuy ngày xưa ở Brooklyn, New York, nó là một thằng du thủ du thực bị bắt vô bót cảnh sát mấy lần. Nhưng bây giờ nó là một đại thương gia giàu có và thế lực. Hồ sơ trắng tinh không có một vết nhơ. Ai chẳng biết là nó đã giết hoặc ra lệnh giết không biết bao nhiêu người, nhưng có bao giờ tìm ra nhân chứng hay thủ phạm gì đâu. Đến ngày cảnh sát Chicago mà nó còn cho đi mò tôm thì ai có thể buộc tội nó được? Và nếu có ráng buộc tội thì cũng chẳng có ma nào dám đứng ra làm nhân chứng. Người tài xế thắng xe cái kích trước một căn nhà tuy không lớn nhưng xinh đẹp. Trước nhà có vườn hoa và ghế xích đu. Catherine xuống xe, nàng tặng cho Elliot Ness một cái hôn đến chục một phát. Cái nhà ngân khố của anh không đến tội tệ như em nghĩ. Elliot Ness đầu óc đang rối bù với những suy nghĩ, kiếm một câu để trả lời vợ nhưng nghĩ không ra đành gật đầu đáp bừa. Ừ, không đến nỗi tệ. Đồ đạc trong nhà đã được hãng chuyên chở dọn trước đó mấy ngày nên hành lý lần này chỉ có vài cái vali nhỏ. Chàng phụ người tài xế khiêng vào, Catherine cùng con gái chạy lăng xăng trước sân, rất thích thú với cái vườn hoa. Trao chìa khóa xe Ford lại cho Elliot, người tài xế dở mũ vào. À, chìa khóa, đây ông Ness, mỗi tuần một lần, ông nhớ kiểm soát nhớt á, và nước, xe chạy tốt lắm, chúc ông may mắn. Elliot Ness thò tay vô túi lấy ra 50 xu cho ông tài xế. À, dạ, cảm ơn bác nhiều. Ông tài xế bỏ 50 xu vào túi, cảm ơn. Ông còn lạ gì, với mấy cha công chức nhà nước này, tiền đâu mà có cái mục tiêu lớn. Ông còn nhớ lần đi giao xe cho phụ tá Franity, nó nhét vô tay ông tờ giấy bạc. Mới đầu tưởng là một đô la, nhưng khi dở ra tờ giấy 20 đô la thì ông mừng quá muốn té luôn. Nhưng không sao, 50 xu cũng là tiền. Ông tài xế lững thững bước ra đường để đi bộ ra trạm xe buýt gần đó. Trên đường đi tới trạm xe buýt, ông dòm tới dòm lui. Trước khi tạt vào một cái quán cà phê còn mở cửa, vừa bước vào là ông nhào ngay tới cái trạm điện thoại công cộng, nhấc phone lên quay một số bí mật. Ở đầu dây đằng kia, một đàn em của Frankie Rio nhấc máy trả lời, trao đổi vài câu, thằng này cào nhào.
Ê, tưởng gì có một thằng cốm liên bang xuống đây mà ông cũng làm nhặn lên á. Tụi nó muốn xin đi công tác chơi Google để được sờ đít mấy em vũ nữ và uống rượu free của ship Acabon chứ gì.
Ê, không không, tướng thằng này coi hung dữ và sắc sảo không chịu được, mà nó có đem cả vợ con theo nữa kìa.
Ê, thôi được rồi, cứ ghi nhớ địa chỉ nhà nó, mà ông nói nó tên là gì?
À, Ness, Elliot Ness. Thằng đàn em của Frankie Rio, yes, rồi cúp máy cái cục làm ông tài xế chừng hững.
Cái tên xúc dẻo tưởng là quý giá thế kia, mà hóa ra chẳng có sơ múi gì cả. Ông tài xế thảy 10 xu lên quầy gọi cà phê nóng. Tối hôm đó, Elliot Ness ngồi nơi phòng ăn của căn nhà, hút thuốc lá và uống cà phê để suy nghĩ cho tới sáng. Chương thứ 7. Tiền cảnh sát Chicago dọn sẵn cho Elliot Ness một cái văn phòng hách nhất với cái điện thoại, bản đồ đầy đủ. Văn phòng này đẹp chỉ thua văn phòng của ông trưởng ty, cẩn thận hơn trước tấm cửa kiến tra vào được thợ sơn vẽ mấy chữ vuông vắng đậm nét. Elliot Ness, cảnh sát, đặc vụ tổng nha ngân khố Hoa Kỳ. Mấy ngày đầu là những thủ tục lắm cẩm để làm quen với các nhân viên cách văn phòng trực thuộc. Theo chỉ thị của trưởng ty, tất cả văn phòng phải luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ Elliot Ness khi chàng cần đến bất cứ vấn đề gì. Từ cây bút cho đến những tin tức, những hồ sơ. Về nhân lực, ông trưởng ty cho phép chàng tuyển lựa bất kỳ 6 người nào trong lực lượng cảnh sát để làm việc trực tiếp với chàng. Nhưng Elliot Ness còn chần chừ vì chưa thấy cần đến. Hơn nữa, nguyên cái ty cảnh sát đã biết tin được ai mà tuyển lựa đây. Elliot Ness rất hài lòng về sự hợp tác này. Mới đầu được vậy là tốt rồi, từ từ sẽ tìm hiểu thêm. Có cái hơi lạ là nhân viên cảnh sát ai cũng nhìn Elliot Ness với vẻ không được thân mật lắm. Dường như có cái gì ngăn cách giữa chàng và họ. Thử bắt chuyện vài người, Elliot Ness lắc đầu chán nản vì anh nào cũng ăn nói nhát gừng, trả lời cho qua chuyện rồi lãng đi chỗ khác.
Quái, cúm Chicago có vẻ khó chịu thiệt.
Hôm nay Elliot Ness ra về trễ hơn thường lệ vì chàng có cái hẹn mật. Trên bàn giấy là tấm giấy ghi địa chỉ có một người mật báo viên. Tin tức này chính ông biện lý gọi điện thoại cho chàng. Dĩ nhiên đây phải là loại tin tối mật nên đích thân ông biện lý đọc, không cho đến cả thư ký của ông biết. Elliot lẩm nhẩm học thuộc lòng địa chỉ rồi vờ tờ giấy viện liền vào thùng rác. Chờ cho đồng hồ chỉ đúng 7 giờ, chàng tắt đèn, khoác áo bước ra khỏi văn phòng. Leo lên xe rồ máy, chàng sực nghĩ đến mảnh giấy ghi địa chỉ. Có cái gì là lạ lẫn quẩn trong đầu chàng về cái ty cảnh sát này. Theo báo cáo, 80% nhân viên ty cảnh sát ăn lương tháng của El Capone. Ngộ nhỡ có thằng nào tìm được tờ giấy thì mạng thằng mật báo viên coi như đi đứt. Elliot Ness liền tắt máy đi trở ngược lên văn phòng. Chàng khám phá ra cái thùng rác đã sạch trơn. Một trong hai điều có thể xảy ra, hoặc là người lao công lao chùi đã dọn sạch tất cả, hoặc là tờ giấy đã bị ai đánh cắp. Muốn tìm ra manh mối đâu có gì. Elias Ness ra khỏi văn phòng hỏi người thư ký trực.
À, tụi dọn dẹp văn phòng mấy giờ thì bắt đầu làm việc?
Ông thư ký già mang loan trung sĩ cảnh sát chậm rãi mồi một điếu thuốc lá rồi mới trả lời. Khói từ mồm bay ra phà vào mặt Elias Ness.
Hey, ở đây chúng tôi cho tàu hạng nhẹ phụ trách công việc quét dọn. Chúng nó làm việc bất thường theo lời yêu cầu của nhân viên trực.
Ông vừa cho tụi nó dọn dẹp phòng tôi.
À, thưa ông Ness dân.
Tốt, tôi nhờ ông kêu cái thằng khỉ nào đó vừa dọn dẹp phòng tôi lên đây liền lập tức. Tôi có chuyện muốn hỏi.
Lão cảnh sát già nhìn Elliot Ness một cách ngạc nhiên.
Cha nội cốm liên bang này sao mà khó chịu thiệt. Chuyện dọn dẹp là chuyện riêng của người ta, làm gì phải xía vô.
Lão chần chừ ngồi nhìn Elliot Ness bất động, ánh mắt bắn ra nhiều tia thách thức.
Đến nước này thì Elliot Ness nổi sùng. Tiên sư cha mấy cái thằng cốm địa phương ở thành phố tội lỗi này, tụi nó chưa biết tay ông Elliot Ness mà.
Elliot Ness cúi mặt sắc, người cảnh sát già mắt long lên, hai hàm răng nghiến chặt lại.
Tôi cho ông á 2 phút để dắt cái thằng đó lên đây. Ông bạn, nếu tôi không thấy nó trong vòng 2 phút đồng hồ thì chính tôi sẽ còng tay ông á vô cái chân bàn trong văn phòng của tôi cho đến sáng mai. Mình nói chuyện sao? Ông có hiểu không?
Miệng nói là tay chàng móc ra cái còng sắt thảy lên bàn nghe đến cành một phát. Người trung sĩ già chân hững, mấy chục năm trong nghề, đây là lần đầu tiên ông bị một anh cốm đồng nghiệp hăm dọa còng tay mình. Mắt ông thoáng một vẻ bối rối, cái điệu bộ khinh khi cứng đầu lúc nãy tự dưng bày đi đâu mất tiêu. Cứ nhìn cái bản mặt dữ tợn và giọng nói nghiêm trang của anh chàng Ness này thì hắn dám làm thiệt chứ không phải dọa gì đâu. Kinh nghiệm gần 30 năm trong nghề cảnh sát giúp ông biết loại nào mình có thể đùa dai, loại nào nên né. Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, ông quyết định né, mở miệng giọng ngọt xớt.
Ê, thưa ông Ness, thì tôi cũng định nói cho ông biết đó chứ, nhưng chưa kịp thì ông đã nổi nóng rồi. Xin ông bình tĩnh đi, mình dù gì cũng là cảnh sát với nhau mà, thằng tù đó đang dọn dẹp ở phòng kia kìa.
Sếp Acapon phần thứ 8 đến nơi chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 9. Xin cảm ơn.